trước mình Phật dạy, mình có vâng đúng như lời Phật. Nhưng đây Phật nói vắn tắt thôi, là hãy ở nơi thanh vắng, an định cái tinh thần mình lại. Đừng cầu danh, đừng cầu lợi, đừng chạy đi ra bên ngoài mà cầu. Quay trở về mình, đích thần, rồi cứ vâng theo những pháp môn của Phật dạy, cái phương pháp để loại trừ cái tham, cái sân, thì cái ngu mê nó dần dần nó tan đi. Như thế an định cho tới ngày chứng được tam minh. Tam minh là gì? Con nhắc lại. Thanh minh, rồi gì? Túc mệnh minh, rồi lậu tật minh, ba cái. Để con nhắc thế nào là thiên nhãn minh, chính là mình có cái con mắt sáng, mình thấy khắp. Chúng ta bây giờ mù mịt, bị cái sắc nó che, cho nên qua cái tường vách chứ không trông thấy gì cả. Còn đằng này sáng suốt, ta thấy từ cả trên trời, thấy đến địa ngục, thấy khắp tất cả. Vì việc tấm việc nhỏ đều thấy rõ, cho nên gọi là có thế, tức là thấy được sáng như thế là biết là cái vô minh nó đã tan đi được một phần. Thế rồi còn cái sáng suốt thứ hai là gì? Cái kiếp trước của mình. Thì chúng mình bây giờ mê, mới chuyện ngày hôm qua hôm kia đã quên rồi. Còn đằng này các vị sáng suốt, nó nhớ lại được những cái chuyện từ kiếp trước. Đó là hai cái sáng suốt thứ hai. Còn cái sáng suốt thứ ba đó là cái gì? Trừ si ám phát sanh trí tuệ, được lậu tận trí. Thế nào là trí lậu tận là gì? Là nó rơi giọt, rơi xuống, nó lọt xuống thì gọi là lậu. Bây giờ mình diệt những cái lậu ấy, nghĩa là mình làm gì? À, có cái trí tuệ trước hết là phải thấy cái gì là cái lậu đã, phải thấy nó đã rồi mới vứt nó đi được. Con biết những cái gì gọi là lậu đó? Cái tham mới cứ giận, cái sân hờn giận. Thế thì mỗi khi trong tâm của mình nó cứ khởi lên cái tham, nó thích áo đẹp, nó thích đi chơi, nó thích người ta khen nó. Đấy. Thế là biết ngay là cái những cái này là cái đọa lạc đây. Phải vội vàng mà trừ nó đi, chứ đừng có nhận là tôi thích, tôi ưa. Mà phải biết là đây không phải tôi, mà những cái này là những cái nó đưa mình đi vào thai đấy, những cái nó gọi là đọa lạc đấy. Thì phải bỏ, vội vàng bỏ nó đi. Thế như thế là người có trí tuệ, mà cứ làm mãi cho đến hết những cái đi thì gọi là lậu tận, tận là hết. Thế là có trí tuệ để mà làm cho sạch hết những cái được, những cái thứ đọa lạc ở trong tâm mình đó. Vậy mỗi khi những cái tức mình, những cái khó chịu nó khởi lên thì đừng thấy là mình, mà biết đây những cái này là cái hư vọng, không phải tâm mình đó. Hay là nó thích đi chơi, nó thích đi về nhà để Tết ăn cỗ, những cái như thế biết ngay là những cái này là cái hư vọng. Những cái này nó đưa mình đi vào bào thai, cho nên là gọi nó là lậu, nghĩa là những cái đọa lạc. Thế bây giờ mình phải có cái trí tuệ mà làm cho cái tâm mình nó sạch những cái đi. Những lúc mình bực bội, tức tối thì đừng nhận cái tức tối bực bội là mình, biết đây là cái đọa lạc. Thì có cái trí tuệ soi những cái thứ để làm cho những cái nó sạch đi. Đây, cái đường lối của Phật. Thế cho nên Phật mới cần phải chỗ ở chỗ thanh vắng, và cần phải an ổn cái trí tuệ, an định cái tinh thần, phải an định. Bởi vì cái mục đích của Phật là đem cái trí, cái ánh sáng trí tuệ soi lại mình, để gột rửa những cái lầm mê từ vô thủy đến giờ. Nó khác cái đường lối của mấy ông ngoại đạo. mấy ông ấy thì làm những cái khổ hạnh, sống sống trần truồng, rồi nằm ở trên những cái đống gai, để những cái gai nó châm mình làm những cái khó, để cho thiên hạ người ta ca ngợi, người ta khen. Thành vẫn cứ cầu cái bên ngoài. Còn đằng này Phật khuyên mình ở chỗ vắng, an định cái tinh thần, nhìn lại mình mà lọc cho sạch những cái gì mà nó có thể lôi mình đi đường đọa lạc. Thế thì vâng lời Phật là làm những cái việc mà Phật đã dạy. Dĩ nhiên là mình an định, nhưng mà mình cũng phải học Phật, chứ không phải là tự mình đã phát minh được ra. Thì mình phải học Phật, rồi mình thực hiện những cái lời Phật dạy, thì phải ở chỗ vắng, an định một mình, nhớ hộ thầy như thế, chứ đừng có cái kiểu như cô chị Chí Giác nhà mình đã nguyện ở trên núi cho đến chết rũ thì thôi cái nhất định để tu. Cái tu, cái an định ở chỗ vắng là cái quý, nhưng mà phải có pháp của Phật, phải học Phật pháp, rồi phải thực hiện Phật pháp. Vậy thì cái quan hệ là có pháp của Phật, biết thực hiện, chứ không phải là cứ ở chỗ vắng mà thành Phật được. Không phải cứ lên núi lên rừng ngồi chết dục ở trên ấy mà gọi là tu theo đạo Phật thì không phải. Phải có Phật pháp.
Thông thường thầy ngoại đạo muốn xuất gia thọ giới phải đợi 4 tháng chúng tăng xem xét.
Của cái ông ấy mà con nói cho Phù Đàm, con phải làm thế nào? Ngoại đạo này ông rước như vậy mà rồi ông lại loài quá như thế. Xin ông xin Phật cái gì? Thì bây giờ ông ấy Phật nghe Phật nói dần dần, ông ấy có cái chỗ, ông ấy hiểu là cái đường lối của ông ấy sai. Bây giờ ông ấy thấy cái đường lối của Phật ấy, nó hợp lý hơn. Cho nên ông ấy muốn vâng lời Phật, ông ấy xin xuất ra theo Phật. Thì Phật trả lời làm sao?
Dạ, nha thì phải đợi 4 tháng để chúng ta xem xét.
Ừ. Đó, để phải đợi xem là ông có thật lòng, ông ấy xuất ra có thật lòng một bề tu theo đạo Phật hay không? Hay ông ấy còn tiếc cái ngoại đạo của ông ấy? Thế đấy, thì cái ông này, ông ấy vâng lời Phật, ông xuất ra rồi ông được kết quả làm sao? Ờ, chúng ta tự tại nào đi. Kinh bắt đầu còn có thể phải chú đó. Hai cái chú vừa đi vừa cãi nhau. Vì sao các chú cãi nhau? Cái chú đi theo một phái, cho nên hai chú hai phái khác nhau. Vì vậy cho nên chú nào cũng cho mình là hơn. Nhưng mà thực ra thì hai chú tuy tu hai phái khác nhau, nhưng cùng một mục đích. Các chú cả hai phái Bà La Môn, hai phái này cầu cái gì nhỉ? Cầu lên cõi trời Phạm Thiên. Cõi trời Phạm Thiên là cõi trời cao nhất. Thế cho nên cả hai phái cùng cầu lên cõi trời. Thế phái nào cũng cho mình là phải. Thế rồi rốt cuộc tại các chú làm gì?
Chủ nhân
tìm để cầu Phật phân xử.
Đệ tử của Bà La Môn tam minh rất nhiều đã, ai thấy Phạm Thiên chưa?
Thì con đọc hết thoại Bà Tất Cha.
Thoại Bà Tất Cha, đệ tử của Bà La Môn tam minh rất nhiều.
Ôn lại cái đoạn con vừa đọc nói cái gì? Phật cái chú cái gì? Chú Bà Tất Cha đó. Chú Bà Tất Cha đấy, chú theo cái môn phái nào? Tất Cha theo môn phái nào? Cái môn phái này tên là Tam Minh. Thế thì Phật hỏi chú cái gì? Đệ tử. Nghĩa là bây giờ là những người đang tu cái pháp Tam Minh này đã có ai thấy ông Phạm Thiên chưa? Cái đáp ông sao? Hiện tại chẳng ai thấy cả. Thế giờ Phật lại hỏi làm sao nữa? Phải hỏi làm sao nữa? Tiên sư của phái. Sư là cái gì? Nghĩa là gì? Là thầy. Tiên là đi trước. Các bậc thầy trước kia, các bậc thầy đã đi trước. Tức là cái dòng tam minh này phải do những các bậc thầy từ xưa đã có rồi. Thế cho nên gọi là các bậc tiên sư, là những các bậc thầy đã đi trước mình. Bây giờ là mình những người đi sau. Thế thì ở đây Phật hỏi cái gì, con nhắc lại. Tiên sư đã ai thấy Đức Phạm Thiên chưa? Nghĩa là ban nãy thì Phật hỏi các hàng hiện tại bây giờ có ai thấy không? Thì nói không. Thì bảo thế thì từ xa xưa, từ trước những các bậc thầy, từ cổ xưa, các ngài đã thấy chưa? Thế thì đáp làm sao?
Dạ, chưa.
Cũng không. Mới kết luận làm sao?
Mình chưa thấy Phạm Thiên, thì các bậc tiền bối cũng chưa từng thấy.
Đây ông ấy nói là tam là ba. Ba tam minh là ông có chủ trương ba điều để đi lên Phạm Thiên. Nhưng mà như thế là ở đây mà hiện tại cũng chẳng có ai thấy Phạm Thiên. Mà từ xưa xưa các tổ tiên cũng chẳng ai thấy. Thế Phật bằng, thế Phật mới cho cái thí dụ thế nào nhỉ?
Đang ở chỗ đất trống, nói để lên lầu.
Như vậy thì nếu mà cái lầu không biết là ở chỗ nào, vậy thì mình bắt thang mình có lên tới nơi không? Thế đã hư vọng như vậy thì làm sao mà còn dạy lại người về sau? Đấy, thì đây Phật hỏi thế. Bây giờ chúng ta học tu tịnh độ cầu sanh về cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Thế bây giờ thầy cũng hỏi con, bây giờ hiện tại bây giờ cả lớp đây đã có ai thấy cõi cực lạc chưa? Thế là hiện tại chưa ai thấy cõi cực lạc cả. Thế còn các bậc tiền bối của chúng ta đã có ai thấy cõi cực lạc không? Ai? Thôi thầy bắt ai? Nó lại còn hình như. Chính Đức Phật Thích Ca ngài nói và chính ngài đã thấy rồi đó, là nói từ cách đây 2000 năm là Đức Thích Ca đã nói. Đó là một bằng cớ là có người thấy, Đức Thích Ca thấy thật mới nói, chứ không phải là nói bừa nói bãi. Thế đây thì đã nói giải nhời đúng, mà Giới Hương nói cũng rất đúng, vì sử sách đã có ghi lại Tổ Huệ Viễn. Hiện bây giờ chúng ta thờ ở bên Hương Sen đó, ngài là đã nhiều lần, cái lúc mà ngài còn ở tại thế gian, ngài đã thấy Phật, thấy Đức Di Đà, thấy Đức Quán Thế Âm, thấy cõi cực lạc mấy lần rồi. Rồi đến lúc lâm chung ngài vãng sanh có những cái điểm lành, các ngài không có đau ốm bệnh hoạn như bọn mình. Trong cái lúc vãng sanh, thầy không nhớ rõ, trong đây có ai nhớ rõ sự tích của Tổ Huệ Viễn không nhỉ? Không nhớ rõ, nhưng mà chỉ biết rằng trong sách, trong sử sách ghi lại quả quyết nguyên cái Bạch Liên xã mà Tổ Huệ Viễn đã lập lên ở Đông, gọi là gì, Lư Sơn phải. Lư Sơn có đông, có viện phương đông mới có viện phương tây. Thế ở cái núi đó 100 mấy chục vị mà có để cả bia để lại. Cái khi mỗi vị mà vãng sanh đều có điểm lành, tất cả là hơn 100 vị đã thấy cõi cực lạc, đều có điểm lành có thấy, và các ngài có ghi cái bia để lại, hiện ở bên tàu bây giờ hãy còn giữ lại được di tích. Thế cho nên tức là các bậc tiên sư, các bậc tiền bối chúng ta thì có thấy. Thế cho nên đây không phải là chuyện hư vọng. Có phải cái đoạn con vừa đọc, hoàn hỷ thông ngôn tháng chú bà khách xuống có nhắc đã Phật mới bảo rằng cái phái tam linh này, cái phái tam linh này chủ trương rằng cứ thờ mặt trời mặt trăng, thế nên không biết thứ ba nữa là cái gì, ba cái và cho nên gọi là tam tam linh. Thờ ông mặt trời bởi vì mặt trời là sáng, mặt trăng cũng sáng, với một cái thứ ba cái, cho nên người ta cứ thờ mà cứ cho là cứ thờ cúng mặt trời mặt trăng là được rồi. Thế rồi tha hồ không cần phải tu hành gì hết, cứ việc ăn ngon mặc đẹp đi chơi tha hồ, chỉ cốt là thành tâm cung kính thờ cái ông mặt trời mới mặt trăng. Thế rồi đến lúc chết là ông ấy khắc xoay đường cho lên quẩy Phạm Thiên. Đấy, thế thì Phật nói rằng nếu mà cứ thờ cúng mà không có tu hành mà cứ nói chuyện thờ cúng thì không thể nào chắc, không thể lên trời được. Vì lý do gì? Bởi vì cứ buông lung, cái miệng cứ cần ăn ngon, đã, cái thân cứ cần mặc áo đẹp, rồi cái tâm cứ tha hồ đi chơi, rồi nó láo, rồi sát sanh, rồi trộm cắp, không có giữ, không cần phải tu hành cái gì cả. Thì như vậy cái tâm ấy nó đã tham đắm tất cả những thứ ở thế gian này, thì bây giờ nó tham thì lúc nó chết nó cũng tham, cho nên là nó còn đi tìm những cái nó ham nó thích, thì làm sao mà nó bay cao lên trên trời được. Những vị nào mà muốn lên trời ấy thì phải nhẹ nhàng, cái tâm nó là cái thắng khí thì mới có thể đi lên cao được. Còn đằng này còn ham ăn ngon, ham mặc đẹp, rồi ham những các thứ ở trên trái đất này, thì lúc lâm chung cái tinh thần nó nặng nề những cái tham đắm ấy, thì nó bị ở đây Phật gọi là nó bị trói lại ở dưới trái đất này, thì làm sao mà nó bay lên trời. Cho nên Phật nói là hãy năm mắt còn tham sắc, tai còn tham âm thanh, mũi lưỡi thân ý năm căn còn tham năm cảnh trần ở thế gian này, thì không thể bay lên được, thì nặng nề bị trói buộc ở trái đất không đi lên được. Như vậy tức là Phật nói cái dòng tu của cái phái tam minh này chủ trương như thế là lên được cõi trời là không đúng. Liếc đây Phật hỏi cái gì, chú bé đáp sao ở đó, Đức Thích Ca hỏi sao. Thiên ông có sân giận không? Thế ta đáp sao? Thế còn những người đang tu cái tâm mình đó có sân giận không? Hỏi một câu thứ hai nữa, Phật hỏi sao? Nguyên gia đình có tham tiền tham bạc hay không? Thế thì cái chú này đáp sao? Thế rồi Phật lại hỏi làm sao?
Tâm linh có tiến thuộc và cảm nghiệp không?
Nhanh lên.
Chưa có ạ.
Đấy. Thế thì Phật kết luận làm sao?
Tạm nhiên và tâm linh đâu có đồng nhau ạ.
Có phải liên đức, liên nhất đức nó cầu vãng sanh rồi cực lạc đấy. Thì thầy cũng hỏi thăm. Đức A Phật A Di Đà có sân giận không? Đức Phật. Thế còn liên đức nó có giận ai mà sân giận bao giờ không? Sân giận là sao? Có. Phạm Thiên có quyến thuộc không? Có gia đình có Tết còn muốn về ăn Tết không? Thì có muốn về nhà ăn Tết không? Bây giờ đây con muốn cầu về cực lạc rồi. Đấy Phật như đây Phật chỉ cho đấy, mình phải giống Đức Di Đà, con nhà Tông không giống lông thì cũng phải giống cánh, không hoàn toàn được như ông Phật A Di Đà thì mình cũng phải giống ông một phần nào, thế thì có đồng nghiệp thì mới về được với Phật Di Đà. Còn đằng này thầy trò hoàn toàn không đồng nhau thì làm sao mà về liên hệ thêm đây Phật cả nhà. Mấy cái chú này bây giờ biết từng thì là cái việc tu ở ngoại đạo của mình như thế không có lên cõi trời được. Bây giờ hỏi Phật cách nào để lên cõi trời. Thì bây giờ Phật dạy thế nào đấy? Bây giờ cái chữ phàm hạnh nghĩa là gì? Phàm phàm là gì? Nghĩa là trong sạch. Cái cõi trời phàm thiên là cái cảnh giới trong sạch, không có cái chuyện nam nữ gia đình, cho nên gọi là cha phạm thiên. Chứ còn như Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, vua Đế Thiên Đế Thích, ngài còn ở cõi trời Đao Lợi thì ngài hãy còn có các ông trời, có các ông trời thì cũng có các bà trời, có các cô trời, cho nên vẫn có nam có nữ. Còn ở trên cõi trời phạm thiên ấy, thì hoàn toàn thanh tịnh, không có chuyện nam nữ, cho nên gọi là cõi phạm thiên này. Thế bây giờ các tỳ kheo tu phạm hạnh, tức là tu cái gì? Tức là tu cái hạnh thanh tịnh. Các vị tỳ kheo không có cưới xin, không có gia đình, không có con cái, cho nên các ngài tu cái phạm hạnh, gọi là tu phạm hạnh. Thì đấy, rõ ràng là hiện tại các ngài đang sống cái cuộc đời của các vị ở cõi trời phạm thiên. Vậy thì các ngài lên cõi trời có dễ không? Dễ hơn hay là những người như mấy cái ông này cứ kêu cầu về cõi trời mà rồi cứ lập gia đình, cứ sống trái lại với cái đời phạm hạnh thì đằng nào dễ hơn? Phạm hạnh lên trời có dễ không? Lên cõi phạm thiên có dễ không? Là bởi vì chính người ta tu cái hạnh để lên cõi phạm thiên, người ta cộng đồng hạnh với ông phạm thiên. Thế cho nên rằng các vị tỳ kheo chính là đang sống hiện tại là cái cuộc đời của các vị ở trên cõi trời phạm thiên, cho nên các ngài tu phạm hạnh. Đấy, đó là một điểm. Các vị tỳ kheo nếu mà muốn lên trời là dễ lắm, đó là một điểm. Còn điểm thứ hai nữa cái gì? Đấy, lìa gia nghiệp, bỏ thân tộc. Thế ông trời phạm thiên ấy có gia đình không? Thế cho nên rằng các vị tỳ kheo sống giống cả ông phạm thiên, đã lìa gia tộc, đấy, không có gia nghiệp. Thế rồi gì nữa? Đây là hai điểm. Bây giờ thứ ba. Các ngài giữ gìn thanh tịnh bắt đầu từ không sát sanh, đấy là giữ giới giữ luật, cho nên cái thân hoàn toàn thanh tịnh, cái miệng cũng hoàn toàn thanh tịnh. Thế rồi các ngài lại tu tâm pháp bốn thiền, tu theo cái hơi thở để thanh lọc cái tâm, tiêu ba cái độc tham sân si đi, soi tập hơi thở, y theo cái hơi thở để an định cái tinh thần. Thế rồi xoay lại cái tâm mình, cũng như chùa chúng mình bây giờ đang tập tu cái tứ niệm xứ đấy, xoay lại cái tâm theo cái hơi thở, xoay lại cái tâm của mình. Thì đấy, các ngài tu cái pháp ấy, đấy là tức là cái tâm các ngài cũng thanh tịnh, không có tham, không có giận. Thế giữ giới luật là tu được cái miệng với cái thân. Rồi tu bốn cái thiền đây là để cái tâm nó được thanh tịnh. Như vậy là cái thân này hoàn toàn thanh tịnh. Nói về cái bên ngoài thì không có tiền của, không có gia sản, không có gia đình. Đấy, tức là không có những cái ràng buộc, cái duyên để nó gây lên những cái xấu. Thế rồi nói về cái nhân tu, tức là chính cái chánh báo, cái thân, cái tâm, cái miệng hoàn toàn thanh tịnh. Như vậy các ông tỳ kheo có giống các vị phạm thiên không? Có giống các vị phạm thiên thì tức là muốn về với các vị phạm thiên không có khó. Đó là điều kiện thiết yếu. Rồi bây giờ lại thêm một cái điểm nữa, giống các vị phạm thiên là cái gì? Còn nói tiếp.
Mô Phật có tiếng
khi tu cái bi mới hỷ xả, phải có cái gì trước chứ. Bỏ cái đầu và nói ba cái đuôi. Phải tu tâm từ rộng rãi vô lượng với cả cái gì bốn phương hả? Thế rồi mới tập bi, tức là tu tâm từ rồi bi rồi hỷ rồi xả. Người ta nói bốn chữ liền nhau là từ bi hỷ xả. Đấy. Mà không phải chỉ từ bi hỷ xả với một người, hai người, mà cả bốn phương. Đấy. Thế như vậy thì có giống ông Phạm Thiên không? Thế đấy, như vậy là các vị, chính các tỳ kheo là các vị đang tu cái hạnh của ông Phạm Thiên đấy. Thêm gì nữa? Để ơi, còn một cái câu ở dưới.
Bảo bà Tất Gia Phạm Thiên có thân giận không, quyến thuộc và phản nghiệp không? Thưa con đã.
Thế đấy, tức là Phật chỉ cho các ông, nếu các ông muốn lên cõi trời thì các ông cứ tu theo các tỳ kheo thì rõ ràng là con đường phẳng. Chứ còn như bây giờ lại không tu hành gì cả mà cứ ra công lạy mặt trời mặt trăng để cầu đi lên cõi trời thì cái việc nó không thể được. Tại như thế, các con đọc tiếp mấy câu dưới.
Hai vị ngoại đạo nghe Phật nói xong, ngay tại chỗ ngồi xa trần lìa cấu được pháp nhãn tịch.
Nghĩa là thế nào? Xa trần thế nào là lìa cấu? Nghĩa là có bắt chiếc mấy cái ông Tam Minh này này, sáu căn cứ chạy theo số trần. Thì bây giờ các ông không có bắt chiếc các ông tỳ kheo thì các ông làm gì? Trần, trần, chắc con mắt thì nó ham cái gì? Đây, còn nói cả sáu thì lừa sắc. Cái tai thì cái gì, nói cả sáu thứ, ăn mùi thơm nữa, rồi gì nữa, sẽ nói cả sáu căn sáu chân, thấm chân bên cạnh đừng có nhắc là cái gì, học cho thuộc sáu cái phổ giác đó, phải dạy cho em nó thuộc. Bây giờ như vậy con ôn lại xem trong cái cả từ đầu cái bài này Phật nói cái gì đây. Tao bảo con là đọc lại mà thầy bảo con ôn lại, nhắc lại trong bài này từ đầu cái bài này Phật dạy cái gì. Câu duyên khởi có câu chuyện sao? Phải nghĩa là do nhân duyên gì mà khởi lên có cái bài kinh này. Cả hai chú nào cho cái đạo của mình là phải thì Phật nói một chú, tức là cả hai chú cùng hiểu. Đấy. Thì Phật gọi tên một chú. Một chú tên là gì con nhớ không?
Bà hỏi là Bà Tất Gia.
Bà Tất Gia. Thế cái chú Bà Tất Gia này chú theo cái đạo nào? Tam Minh. Đấy. Thế thì Phật đi hỏi ngay cái chú ấy, Phật hỏi câu hỏi thứ nhất, Phật hỏi cái gì? Phật hỏi đệ tử, rồi về sau họ hỏi, Phật hỏi cái gì nữa?
Nói chuyện tư của Phái Tam Minh đã ai thấy Phạm Thiên chưa?
À, đấy. Thế là Phật hỏi vậy thì các tu từ cổ xưa tới giờ cái Phái Tam Minh này, vậy thì đã có ai được lên trời thấy ông Phạm Thiên chưa? Thế cái chú này đáp làm sao?
Chưa.
À, tại sao họ lại chưa thấy? Từ các vị tiền bối, vậy thì cái người lập ra cái đạo này cũng chưa lập ra cái đạo để đến Phạm Thiên. Mà chính cái người lập ra cái đạo này cũng chưa từng lên đến Phạm Thiên. Như vậy, không biết rõ ràng. Cho nên ở đây Phật cho một cái thí dụ đích đáng, con nói lại cái thí dụ như thế này. Hay Phật cho một cái thí dụ rõ ràng. Đâu đúng rồi. Đặt bây giờ dạy người ta mang cái cầu thang để lên lầu. Mà rồi hỏi cái lầu ở đâu thì lại không biết. Cái cầu thang ấy dựng lên ở chỗ vu vơ. Không có minh bạch. Bây giờ cầu lên cõi trời Phạm Thiên mà lại không biết Phạm Thiên ở đâu. Thì cái đường mà lại cứ vạch đường cho người ta đi. Thế cho nên ở đây Phật cho cái thí dụ rất rõ ràng. Đặt một cái thang bảo người ta cứ leo cái thang ấy thì sẽ đến trời Phạm Thiên. Nhưng mà hỏi trời Phạm Thiên ở đâu thì không biết. này. Thế thì rõ ràng là một cái việc vu vơ hão huyền. Cái đạo Tam Minh này, theo như chúng mình đọc ở đây ấy, thì Phật nói đó thì người ta chủ trương thế nào nhỉ? Cứ hưởng năm dục thế gian, nhưng mà làm cái gì? Đấy, đấy, nghĩa là cứ được sống bình an như người đời, không phải kiêng khem gì cả, không có cái gì khó khăn cả. Cứ ăn thịt, cứ uống rượu, cứ đi chơi, cứ mặc áo đẹp, nè, như mọi người đời. Cái chủ trương như vậy để cho mọi người, ai người ta cũng theo được cả. Dễ dãi như vậy ai cũng làm được. Nhưng mà cái mục đích chính ở đây để lên Phạm Thiên ấy là cứ lạy mặt trời mặt trăng. Với lại một thứ nữa là thứ ba, cho nên mới gọi là Tam Minh. Ba cái. Thì cứ lạy ba thứ ấy để mà cầu lên cõi Phạm Thiên. Đấy. Thế đấy. Tức là không công nhận cái tham dục, mà cũng không công nhận cả cái chuyện lễ mặt trời mặt trăng nữa. Ê Phật có công nhận cái chuyện lễ mặt trời mặt trăng mà lên trời lên Phạm Thiên được không? Dạ. Đó là một cái hư vọng, cho nên Phật không công nhận. Cho nên vì thế mà các ông ấy cứ trách Phật là Phật bác những cái tế tự. Nhưng mà bởi vì những cái lễ bái hão huyền của các ông ấy, nó không có nghĩa. Thế chứ không phải là Phật bác cái chuyện lễ bái. Nhưng mà lễ bái nó phải có đầu có đuôi, phải có cái sáng suốt trong cái việc lễ bái. Lễ có đích đáng hay không? Cho nên đây cái việc lễ mặt trời mặt trăng Phật không công nhận. Phật không nói gì đến cái việc mà đi lên trời mà lễ mặt trời mặt trăng cả. Bác cái chủ trương của cái đạo ấy. Thế rồi Phật, thế vậy thì Phật chỉ con đường lên Phạm Thiên đó, Phật chỉ thế nào? Phật trước hết Phật chỉ cho các mấy chú ấy, cái chuyện mà các chú ấy đi lạc đường, không đúng đường với ông Phạm Thiên, Phật chỉ thế nào nhỉ? Chỉ cái chỗ sai của các chú ấy. Các chú ấy không có đi đúng đường Phạm Thiên, Phật chỉ thế nào? Có sân giận không? Cả chúng ở đây xét mình có giống ông Phạm Thiên không? Phật đầu tiên, ông Phạm Thiên có sân giận không? Để. Phật khuyên chú các chú hãy tự so sánh xem mình có thật đi cái con đường của Phạm Thiên không? Mình có đi đường Phạm Thiên thì mình mới lên Phạm Thiên được. Từ đấy, điểm thứ nhất là ông Phạm Thiên không sân giận. Điểm thứ hai cái gì nữa? Ràng buộc. Có ai luyến gia đình, có tiền của, có doanh nghiệp, hay có những ràng buộc hay không? Đấy. Thế ông đáp sao? Phạm Thiên có những cái. Ở đấy, vậy thì Phật dạy ông có làm sao? Mấy hãng cứ xét mình với ông Phạm Thiên đi. Phạm Thiên không sân giận, mà mình lại cứ sân giận. Phạm Thiên không có gia đình, mình cứ ai luyến gia đình. Phạm Thiên không có tiền bạc, mình cứ tiền bỏ túi thật kỹ. Như vậy, xét mình với ông Phạm Thiên có cùng một đường không? Chú ấy, chú ấy thấy là cái con đường của chú ấy với ông Phạm Thiên có giống nhau không? Ở đấy. Để đã không đồng thì rõ ràng là cái đường đi của các chú là sai rồi. Vậy thôi khỏi cãi nhau. Đấy. Cả hai chú cái đường đi cũng sai rồi. Nếu mà đi đúng đường của Phạm Thiên ấy, thì mới nói chuyện lên Phạm Thiên. Còn bây giờ đi ngược đường của ông Phạm Thiên mà lại cứ nói chuyện lên Phạm Thiên còn cãi nhau, vô ích, cả hai chú cùng sai. Tức chỉ đường Phạm Thiên thế nào? Bỏ thân tật rồi phải làm cái gì nữa cơ? Đấy, xuất gia, rời gia đình. Phạm Thiên không có gia đình, mình cũng phải rời gia đình. Thế rồi Phạm Thiên không có sản nghiệp, mình cũng phải rời sản nghiệp. Nhưng mà xuất gia rồi làm gì nữa chứ? Như là phải
giữ luật thanh tịnh.
Đã, giữ giới luật thanh tịnh thì được cái thân với cái miệng thanh tịnh. Thế còn cái tâm thì phải làm gì? Thì phải tu thiền. tu bốn pháp thiền, tức là chúng mình phải tu tứ niệm xứ đấy, thì phải có như thế để thanh lọc cái tâm. Giới luật đấy là sạch cái miệng và cái thân. Còn tu cái tứ niệm xứ đó, ở đây ngài gọi là tu thiền đấy, thì tức là để thanh lọc cái tâm. Thế là cả ba nghiệp được sạch sẽ. Rồi còn phải thêm cái gì nữa cơ mới làm ông Phạm Thiên được. Mà các con phải nhớ là các ngài tu từ, trước hết phải tập cái lòng từ, phải tập đối với phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương trên, phương dưới, tập với tất cả mọi người, tất cả muôn loài. Đấy. Cho đến con hổ nó đến nó cắn mình cũng không được giận nó. Cái tâm mình không được sân, được giận. Một lòng tha thứ, một lòng thương xót, thế mới được cái tâm từ của ông trời đấy thôi đấy nhé. Chứ còn tâm từ của ông Phật thì lại còn không khắp khắp giới nữa cơ. Đây mới nói chuyện ông trời rồi đấy. Và chúng ta xem chúng ta đã được tí nào chưa. Ông trời là một, nghĩa là thiện đó. Cái thiện nó còn tương đối, chứ còn Đức Phật đấy là cái thiện tuyệt tuyệt vời, không có tương đối đại nữa. Thế đấy, chúng ta phải tu cái tâm từ, một lòng tha thứ, không phiền không giận, một lòng tha thứ. Thế tu được cái tâm từ rồi ấy, rồi tu cái bi. Bi là con làm gì? Làm cái gì? Y Quán Thế Âm Bồ Tát đấy. Đức Di Lặc đấy là ngài tượng trưng cái hạnh từ, còn Đức Quán Thế Âm ấy là tượng trưng cái hạnh bi. Thế nào, Đức Đại Đức Quán là bá thí, thì có nhẽ nó lại giống cái từ nhiều hơn. Dĩ nhiên trong cái bá thí nó có cả từ cả bi, nhưng mà bây giờ thầy hỏi con bi là cái gì đã? Là xót thương, cứu gỡ những cái khó khăn cho mọi người. Người ta đói thì như con vừa nói đấy, mình cho bá thí cho người ta ăn. Ăn bởi vì người ta bị đói, mình muốn cho người ta khỏi cái khổ đói, mình cho người ta ăn. Thế cho nên gọi là bi. Bi là cứu gỡ những cái khó khăn, những cái sự khổ nạn, mình cứu gỡ cho người ta, cho người ta khỏi khổ. Thế thì gọi là bi. Thế con bây giờ thanh ước nó phân tách cho thầy hai cái chữ từ với bi thế nào? Tổng từ thế, thế còn gì là từ? Bi là bi. Thế thì thầy biết thấy như Đức Di Lặc á thì là từ, mà như Đức Quán Thế Âm ấy là bi. Vậy thế này, thực ra thì các ngài đủ cả, nhưng mà các tổ muốn mỗi một vị Bồ Tát nêu một hạnh để cho chúng ta tập học. Thì thế nào là từ, thế nào là bi? Là ban vui. Thế nào là con ban vui cho người ta? Mà thế nào là cứu khổ? Nó phải phân tách để thấy hai cái hạnh nó giống nhau mà nó lại có chỗ khác nhau. Phải con cứu cho người ta đỡ khổ thì cái đó gọi là bi. Thế còn từ người ta xúc phạm đến mình, đó, các em nó lỗi lầm, thế mình tha thứ, mình khoan dung. Thế như thế là gì?
Là từ.
Tha thứ khoan dung để cho người ta được bình yên, được yên ổn. Thế đấy, thì hai hạnh. Cái chùa Bát Nhã Thảo nó là dân Bát Nhã. Thầy cũng nhắc lại, cái hồi Bát Nhã mới có đất, chưa có nhà, thầy dự định là ở đấy để đặt tên là Bát Nhã, thì tức là phải thờ Đức Văn Thù. Cho nên là có, thầy tuyên bố như vậy thì có bị cúng luôn Đức Văn Thù. Thế bởi vì chưa có chùa, thầy mới phải gửi ở bên Hương Sen. Thầy Hương Sen. Thế cho rồi chả nhẽ một Đức Văn Thù đứng một mình, cho nên phải có Đức Phổ Hiền. Thế là có Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền, chính là dự định là để ở Bát Nhã. Thầy định ở trên ấy thì thờ Đức Văn Thù ở trên, cái trên chùa bây giờ Bát Nhã đang ở ấy, là thờ Đức Văn Thù. Còn cái chỗ mà chú Thiện Sơn đang ở đó, cái chỗ để thờ Đức Phổ Hiền, cô Vĩnh Lạc, cô xin với thầy để thờ Đức Phổ Hiền cho cô ấy. Lễ Đức cô ấy thì cô xin để tụng kinh Pháp Hoa, cho nên thầy định là ở dưới ấy, thì tụng kinh Pháp Hoa, cho nên thờ Đức Phổ Hiền. Thì một Đức Văn Thù với Đức Phổ Hiền thì đã thành có hai vị rồi mà không có chỗ, chưa có chùa, cho nên thầy gửi ở Hương Sen. Thế là rồi Hương Sen người ta thờ giết cho tới bây giờ, cho đến khi mà lo được cái chùa Bát Nhã, bắt đầu có chùa Bát Nhã. Thì vừa mới làm chùa Bát Nhã chưa có kịp, thầy thì dự định thầy nghĩ rằng thôi bây giờ Hương Sen ta thờ từ ngày đến giờ thôi cứ để yên ta thờ, còn bây giờ được chùa này thì để thành nước một Đức Văn Thù khác về chùa Bát Nhã. Thế vừa mới làm xong cái chùa Bát Nhã thì chưa có thỉnh được Đức Văn Thù về, chưa đâu vào mới đâu, thì cô Tịnh Chân Tịnh ở đây này, ở Dược Sư đây, cô ngay cái ngày đang làm lễ ở Bát Nhã là vừa xong thì làm lễ tạ ơn Tam Bảo, tạ ơn Bách Thần, chứ cũng chưa kịp thỉnh tượng. Thì khi không xe, thấy cái xe đưa tới Đức Quán Thế Âm và Đức Di Lặc. Xe đưa tới Đức Quán Thế Âm, Đức Di Lặc. Thế là thầy bảo, à, đây là, thầy nghĩ thế thôi chứ không biết, thầy nghĩ cái tâm thầy ở cái đất này phải tu hai cái hạnh từ bi, chứ chưa có thể nói chuyện trí tuệ Bát Nhã của Đức Văn Thù được. Thế cho nên thôi thì cứ để trời Phật xếp đặt khiến tự nhiên như thế, có Đức Di Lặc, Đức Quan Thế Âm, còn thì ở đâu thì cũng phải thờ Đức Thích Ca, cho nên thầy thành Đức Thích Ca để đấy. Rồi còn về cái hạnh phải thực hiện thì như thế, thầy bảo đây là các vị chỉ cho biết cái trí tuệ Bát Nhã chưa có thể mà nói chuyện thực hiện được, thì cứ đem cái từ bi ấm áp ấy, thì dân thì cái xứ này, cái đất này ấy, coi thầy cho là cái điểm như thế. Bởi vì khi không vừa mới làm chùa xong, vừa mới làm chùa mới có đúng cái hôm lễ tạ Tam Bảo, lễ tạ Bách Thần, để coi như là làm xong cái chùa, chứ mà chưa kịp thành tượng gì thì tự nhiên xe hơi đưa ngay hai vị tới Đức Di Lặc với Đức Quán Thế Âm thật bự. Vì vậy cho nên thành ở Bát Nhã bây giờ thờ Đức Di Lặc và Đức Quán Thế Âm ở hai bên, thay vì mà thầy dự định là Đức Văn Thù ở trên với Đức Phổ Hiền ở dưới, trước thì dự định như thế. Cho nên là cái hạnh từ bi cần thiết, cái trí tuệ là cái thứ đúng là cần lắm, thiết yếu đấy, nhưng mà chúng sanh cho nó cần cái từ bi, hai cái hạnh ấy trước rồi cái trí tuệ đấy nó mới biết hưởng sau. Cho nên là bây giờ ở Bát Nhã thờ, đáng lẽ là tên là Bát Nhã mà lại không thờ được Văn Thù. Thờ Đức Di Lặc và Đức Quán Thế Âm, vậy thì có sai không gì được thảo, sai không? Chùa Bát Nhã mà lại không thờ Đức Văn Thù mà thờ Đức Di Lặc và Đức Quán Thế Âm, vậy có sai không? Nghĩa là chúng mình nói bình thường thì đáng lẽ chùa Bát Nhã phải thờ Đức Văn Thù, bởi vì Đức Văn Thù là nêu biểu cái trí Bát Nhã. Thế nhưng mà từ với bi chính là cái tướng mạo của trí Bát Nhã. Cho nên nếu mà các con ở chùa Bát Nhã mà thực hiện được hai chuyện từ bi thì rồi vào trí Bát Nhã cũng không có khó khăn. Chỉ lo lại không được hai chữ từ bi ấy mà cứ lục đục với nhau, mà méo mó sẹo sọ với nhau ấy, cái đó ấy thì khó mà có được Bát Nhã. Cứ chịu khó thực hiện lễ Đức Di Lặc mà học cái đặc đạo từ, lễ Đức Quán Thế Âm mà thực hiện cái đức bi, thế rồi Đức Văn Thù ngài sẽ giáng, một ngày kia ngài sẽ giáng. Với a môn quả ấy, nói cái gì đây? Đây là cái ông vua đó, ông ấy thấy đêm trăng sáng, ông ấy khởi cái tâm, ông ấy mong rằng ông ấy sẽ phát được trí tuệ. Thế cho nên bây giờ ông ấy hỏi các quần thần nên đi tìm vị thầy nào để có thể mà khai ngộ được trí tuệ. chánh tâm của anh đọc tiếp.
Thì có Đức Phật ngự tại vườn.
Nói gì? Có cái ông quan đó, ông ấy mới giới thiệu. Ông quan ông giới thiệu rằng có Đức Phật ở vườn Amba. Nếu mà bây giờ nhà vua đến gặp ngài, được nghe ngài giảng thì thế nào khai ngộ được trí tuệ.
Ơi, gối gặp ta, hãm hại ta, dẫn ta và quân hầu vào chỗ nguy hiểm.
Ông lại có cái mong ước ấy. Vì thấy không, cho nên chúng ta mà muốn vào đạo thì cần tĩnh lặng cái tâm. Cái tâm với cái cảnh nó có hai việc, dĩ nhiên là nó liên quan đến nhau. Mình được cái cảnh an tĩnh thì tốt lắm rồi, nhưng mà cái điều kiện chính yếu ấy là cái tâm của mình. Thế cái tâm mình nó tĩnh lặng thì rồi tự nhiên khai phát tất nhiều cái công đức hạnh, nhiều cái tốt đẹp, mà cũng phát minh được nhiều thứ khác nữa. Cho nên cần nhất như Tường Vi vừa nói, mà cái trong cái tài kinh này nói về cái tướng mạo của cái ông vua, để cho chúng ta thấy cái thiện căn của ông. Ông thấy sự im lặng của chúng tăng là ông tỏ lòng kính trọng, thì cái người này người ta cảm được cái hay của sự im lặng thì biết là cái thiện căn của phước đức của người ta, cái thiện căn người ta.